Phật
Pháp
ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý ni sư, quý sư cô, kính thưa toàn thể ban tổ chức, kính thưa toàn thể liệt quý vị. Lời đầu tiên chúng tôi thành kính tri ân ni sư trụ trì, toàn thể quý ni sư và đại chúng trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại chùa Đức Viên này. Và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. Và kính chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, thì như lời giới thiệu của sư cô đại diện cho ban tổ chức, thì sư cô nói là một lần nữa tôi đã có duyên để quang lâm, có nghĩa là đã quang lâm rồi. Xin thưa các vị, với sứ mệnh của người hoằng pháp thì để góp phần trong cái việc mà mở mang lời dạy của Đức Phật đến với toàn thể mọi người. Và hôm nay tôi trở về chùa Đức Viên, thì tôi biết rằng chùa Đức Viên chúng ta là một ngôi chùa chuyên tu về tịnh độ. Từ xa là đã nghe mùi tịnh độ rồi không? Vào gần đến cửa chùa bắt đầu nghe càng rõ ràng hơn nữa. Và đây là cái nơi mà tu học rất là tinh tấn. Như thế thì tôi cũng nghĩ rằng tôi cần chia sẻ với các vị một vài ý về vấn đề tu tịnh độ. Và vì vậy tôi chia sẻ với toàn thể đại chúng hôm nay với chủ đề là tìm hiểu về lý sự tịnh độ. A Di Đà Phật. Những nơi khác thì dám giảng là tình yêu rồi này kia, về đây không dám. Thấy đây tu tinh tấn mà ra không dám. Cho nên là về đây cần phải chia sẻ với cái gì nó gần gũi với sự tu học của các vị. Bởi vì các vị sắp rời khỏi ta bà trơn trọi rồi. Trần gian này đối với các vị là giả tạm. Cho nên là tịnh độ mới là quê hương. Các vị đã hỏng hỏng chân hết rồi à, chuẩn bị đó. Và vì vậy cho nên là tôi cần thiết phải chia sẻ với các vị trong những cái người có nguyện vọng này. Đó là một nguyện vọng chánh đáng. Xin thưa các vị, 10 tông phái của Phật giáo có mặt ở Trung Hoa thì Tịnh Độ Tông là một trong 10 tông phái đó, và tông phái này thuộc về Đại Thừa Phật Giáo. Trong 10 tông phái này cùng phát triển thịnh hành trên đất nước Trung Hoa, và qua thời gian thì có những tông phái lu mờ, nhưng trên cơ bản nhất là còn Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông thì cũng vẫn còn phổ biến. Mà đặc biệt nhất là Tịnh Độ Tông chúng ta phổ biến trong các nước thuộc Phật giáo là Bắc Truyền, hay gọi là Phật giáo Đại Thừa. Xin thưa các vị, tông phái này chúng ta thấy rằng được thành lập từ cỡ khoảng thế kỷ thứ tư ở Trung Hoa. Và tổ khai sơn của tông phái này là ai? Tổ Tuệ Diễn. Cái này đối với các vị không có gì là xa lạ. Và cái đường hướng tu tập theo Tịnh Độ Tông cơ bản nhất chúng ta có cảm giác rằng là thông thường chúng ta hay nói là dễ tu, dễ chứng. Tôi có thể đồng ý với các vị cái giấy đầu. Giấy đầu là giấy gì? Đúng, tôi đồng ý với các vị giấy đầu là dễ tu. Nhưng tôi chưa đồng ý với các vị là dễ chứng. Cái việc đó là việc bàn sau. Chúng tôi với nhìn nhận, nghiên cứu và tự mình, có thể từ nhỏ cũng sống trong chùa thuộc về á, là tông Tịnh Độ, và tại tu viện tôi, tại bằng tổ đó, cũng là thờ tổ Tuệ Diễn, chứ không phải là thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma như các chùa. Bởi vì tôi nghĩ thì mình theo cái tông phái của thầy tổ mình thì mình thờ như vậy là hoàn toàn hợp lý. Như vậy thì về tổ thì hợp lý, nhưng mà về Phật thì chúng ta nên nhớ rằng không một chùa nào theo truyền thống Phật giáo của chúng ta có tính cách ngoại lệ là không thờ Đức Thích Ca. Điều này là không có một lý do thứ hai nào để biện hộ về việc này được. Trên cơ bản chúng ta phải thờ Đức Phật Thích Ca và Phật tông phái, sau đó chúng ta mới thờ. Thì chúng ta muốn thờ Phật tông phái nào đó là tùy cái nguyện vọng của chúng ta. Nhưng trên cái mặt căn bản nhất, Đức Giáo Chủ, người khai sáng ra Phật giáo và người trong hiền kiếp này, thì không có một lý do nào chúng ta không thể nào là xem trọng. Đây là điều mà gợi ý thêm cho các vị. Như vậy Tịnh Độ Tông được phát triển thịnh hành ở Trung Hoa và ảnh hưởng các nước như Việt Nam hay là Nhật Bản, bên cạnh đó những đất nước Hàn Quốc trong một thời cũng ảnh hưởng Phật giáo rất là sâu đậm. Thì chúng ta thấy rằng là con đường tu tịnh độ trên cơ bản chúng ta thấy nó dễ tu là vì sao? Vì Tịnh Độ Tông lấy niềm tin hướng đạo. Chúng ta nhớ vậy. Cái tu này nó gần với cái tín ngưỡng, nó gần với cái sự mà nương tựa của đại đa số quần chúng. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng là khi tu theo con đường tịnh độ, chúng ta đặt cái niềm tin, nó dễ dẫn đường cho chúng ta trên cái lộ trình tu tập hơn. Và chúng ta có cảm giác rằng Đức Phật dường như gần gũi với chúng ta. Và vì vậy chúng ta có cảm giác là mức độ chúng ta bước vào đất Phật hay đến gần với Đức Phật nó sát một bên như thế. Nhưng giữa niềm tin và sự thật thì như thế nào? Xin thưa các vị, trên nền tảng căn bản, tín là một trong ba tiêu chí căn bản của người thực hành theo tịnh độ. Cơ bản nhất là dựa trên ba nền tảng căn bản là gì? Tín, cái gì nữa? Hành, cái gì nữa? Nguyện. Cơ bản nó phải theo trình tự là như vậy. Tín, hành, nguyện. Cái nguyện là cái cuối cùng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng do niềm tin hướng đạo và chúng ta lấy phước báo hồi hướng nơi Tây Phương tịnh độ, để chúng ta có cơ hội vãng sanh về tịnh độ. Và đây là những cái mà chúng ta có thể làm được. Và chúng ta đinh ninh rằng là một mai nào đó sau khi chúng ta qua đời, để chúng ta được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn. Như chúng ta tu hành mà chúng ta dựa vào là sau khi chết để chúng ta được Đức Phật tiếp dẫn. Đây là một vấn đề mà tôi cần chia sẻ với các vị ở phía sau trong bài giảng này. Trước hết chúng ta dựa vào tính hạnh nguyện để thiết lập lên tinh thần tu học theo tịnh độ của chúng ta. Và chúng ta dựa vào tinh thần của Kinh A-di-đà để chúng ta đem tất cả phước báo bằng đời sống tu tập của chúng ta, bằng những công đức lành để chúng ta hồi hướng, để tất cả những cái công đức lành đó trở thành nhân tố tịnh độ để chúng ta vãng sanh vào tịnh độ. Và chúng ta cần thiết phải hiểu vãng sanh như thế nào thì trong nội dung này tôi từng bước chia sẻ với các vị. Tịnh độ tông có chia ra làm hai, đó là sự và lý. Mà điều này giống như là tôi nói từ ban đầu với các vị, với cái bài giảng hôm nay là chia sẻ về sự và lý tịnh độ. Tại sao trong các tông phái cơ bản nhất là tịnh độ tông chúng ta phải chia rạch rồi, và dường như chúng ta thấy giữa sự và lý nó có một khoảng cách mà chúng ta rất khó hình dung. Chúng ta rất khó để liên kết lại giữa sự và lý. Nếu chúng ta nói về sự và chúng ta ép thành lý, nó vô cùng khó. Và nếu chúng ta nói lý để người ta hiểu qua bên sự, vô cùng khó. Các vị nên nhớ là như vậy. Bởi vì cái khoảng cách giữa sự và lý trong cái vấn đề lý giải của tịnh độ, chúng ta cảm thấy nó mơ mơ màng màng trong cái nhận thức của chúng ta. Nhưng tôi từng bước tôi cũng phân tích với các vị, rồi tôi sẽ chia sẻ với các vị một vài cái yếu điểm căn bản trong vấn đề nhận thức và tu tập của chúng ta. Xin thưa các vị, về sự chúng ta có thể lý giải vấn đề đó là về mặt hiện tượng thì cõi nước A-di-đà nó cách thế giới của chúng ta, tức là thế giới loài người này, khoảng bao xa? Hả? Một người nói 10 muôn ức cõi, một người nói xa lắm. Như vậy hai người này ai đúng? Cả hai đều đúng. 10 muôn ức cõi và xa lắm giống nhau. Có phải vậy không? 10 muôn ức cõi là bao nhiêu? Các vị đưa ra quãng đường đó đi. Như vậy về mặt địa lý, giữa chúng ta và đất Tây Phương tịnh độ nó cách 10 muôn ức cõi, đó là con số ước lượng. Để chúng ta phải hiểu một nghĩa nôm na là xa lắm đó. Chúng ta được hiểu là như vậy. Như vậy thì 10 muôn ức cõi này chúng ta không ước lượng được là quãng đường là bao xa. Ví dụ từ đây lên cung trăng người ta có thể tính được cái quãng đường từ đây tới đó, người ta tính được bằng ánh sáng. Đây đến mặt trời hay đến sao Hỏa, người ta còn tính được cái quãng đường bằng ánh sáng. Một hành tinh nào đó có thể người ta tính ra được cả hàng ngàn, hàng triệu năm ánh sáng, người ta tính được. Nhưng mà mình nhìn ra tịnh độ tính không nổi. Hàng ngàn năm ánh sáng là các vị thấy ghê gớm lắm rồi đó. Ánh sáng mỗi một giây đi tới 300.000 km trên một giây như thế. Thì các vị nghĩ hàng ngàn năm ánh sáng hay là hàng triệu năm ánh sáng như vậy, giữa khoảng cách chúng ta và cái trái đất này và thế giới đó hay hành tinh đó là ghê gớm. Mà tịnh độ còn hơn cái đó nữa. Vì vậy các nhà khoa học mò hoài không ra là gì vậy á. Chứ phải đó có một khoảng cách mức độ nào đó là các nhà khoa học đã mò ra rồi. Nhất là những nhà thiên văn học, người ta đã nhìn được chúng sinh trên tịnh độ giờ này đang làm gì rồi. Có thể đi lượm qua hay là có thể đi hốt vàng trội chim gì đó không biết. Nên tịnh độ người ta có thể là nhìn được. Nhưng bây giờ với một cái quãng đường như thế không nhìn ra nổi. Vậy thì chúng ta thấy về mặt địa lý, giữa thế giới của chúng ta và thế giới cực lạc cách 10 muôn ức cõi như vậy rất là xa. Và thế giới này được hình thành theo kinh của tịnh độ tông thì nói rằng thế giới này được hình thành là do nguyện lực của Đức Phật A-di-đà nguyện lực lên để có một cái thế giới đó, để tiếp dẫn những chúng sinh có cái duyên với Ngài mà nguyện sanh sang thế giới đó. Trên cơ bản này chúng ta thấy hình dung rằng cái thế giới cực lạc là một thế giới nó giống như cái thế giới của chúng ta. Chỉ quá chăng là trong kinh diễn tả một thế giới quá giàu có, một cái thế giới tịnh độ rất là giàu có. Đường thì bằng gì? Đường bằng vàng. Các cái lan can thì bằng bạc, bằng thất bảo. Còn đáy ao cũng bằng vàng. Tất cả mọi thứ đều bằng vàng ở trơn trọi. Ở đây chúng ta kiếm vàng, chúng ta trang sức cho đó là lấy vàng trọi lộn nhau cũng ngon nữa. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng hình thành lên một thế giới cái diệm vàng đó, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, bảo não gì đó. Rồi chúng ta thấy cái gì đó, ở tịnh độ có ăn không? Có. Cái gì này là có mà. Các vị ở thế giới tịnh độ là buổi sáng đi, đi lượm qua rồi á, về cúng Phật, rồi trưa về ăn, ăn xong đi kinh hành. Cái này trong kinh Di Đà có nêu rõ: thường dĩ thanh đáng, các dĩ y kích thành chúng diệu hoa, cúng dường tha phương thập vàng ước Phật, tức dĩ thực thời quần đáo bổn quốc phản thực kinh hành. Câu đơn giản đó là như vậy. Như vậy thì các chúng sinh nơi tịnh độ hàng ngày buổi sáng đi lượm hoa đựng trong cái tay áo của mình, rồi đó đi về khắp mười phương để cúng dường Đức Phật, rồi sau đó tới giờ ăn quay trở về bổn quốc, rồi ăn xong rồi đi kinh hành. Giống Đức Viên chúng ta không? Giống không? Cũng giống giống à, cô này cũng nói giống giống à, thì ở Đức Viên chúng ta tới ngày tu về niệm Phật thì sao? Thì chúng ta cũng lấy hoa rồi lên đảnh lễ Phật, rồi cúng Phật, rồi sau đó rồi cũng đi ăn cơm, ăn cơm xong rồi cũng đi vòng vòng kinh hành. Một tịnh độ thu nhỏ chúng ta có cảm giác là như vậy. Như vậy trên mặt hiện tượng chúng ta thấy rằng tịnh độ là một thế giới mà. Tịnh độ là một thế giới rõ ràng. Và thế giới tịnh độ đã có thế giới cho nên hình thành lên một xã hội. Phải hiểu là như vậy. Như vậy hình thành lên xã hội, xã hội này cũng có giai cấp. Cái giai cấp ở đây không phải là giàu bóc lột, nghèo hay là quyền lực để đàn áp cái người mà không có quyền lực, mà cái giai cấp ở đây chúng ta phải thấy dựa vào trong cửu phẩm liên hoa, vào cái phước báo nhân duyên và đời sống tu tập của mỗi chúng sinh mà chúng ta đã từng dụng công tu hành và hồi hướng phước báo về đó đó, để các vị mới có được một cái điều kiện là có một cái liên hoa, tức là bông sen ở nơi đất Phật. Bằng cái nguyện lực, bằng cái duyên lành, phước báo chúng ta hồi hướng về đó, thì bông sen tốt xấu lớn nhỏ tùy cái công đức của chúng ta. Và nó nằm trong cái phần chia điều là cửu phẩm liên hoa này, từ thấp nhất là hạ hạ phẩm và cao nhất là thượng thượng phẩm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong cửu phẩm này nó được hình thành trong bốn cái cõi nước nữa ở tịnh độ, đó là phàm thánh đồng cư, hai là phương tiện hữu dư, ba là Phật báo trang nghiêm, và bốn là thường tịch quang. Sao chùa tu tịnh độ gì mà hỏi mấy này im lìm trơn trọi vậy? Đừng có để tôi đón mà đón chợt chỗ chuối. Như vậy chúng ta thấy một cái xã hội tịnh độ được hình thành rất rõ ràng, đúng không? Có cây cối, có chim muông. Như vậy thế giới tịnh độ là một thế giới hữu vi. Vào kinh điển và dựa vào mặt sự hoàn toàn là một thế giới hữu vi. Và đã gọi là thế giới hữu vi thì bản chất của các pháp hữu vi thì sao? Bản chất của các pháp hữu vi là phải vô thường, phải sanh diệt. Các vị có bao giờ nghĩ rằng thế giới tịnh độ cũng vô thường và sanh diệt không? Các vị phải nghĩ ra được điều này mới đúng. Vì vậy các vị hiểu được thế giới của tịnh độ Tây Phương cũng vô thường, cũng sanh diệt, nhưng quá chăng là nơi đó thù thắng hơn cõi ta bà của chúng ta. Và vì vậy chúng ta phải hiểu thế nào là từ vãng sanh. Cái từ vãng sanh phải được hiểu là tái sanh, chứ không thể nào ép uổng như một con người đắc niết bàn hay là giác ngộ. Hai cái này khác nhau. Giữa vãng sanh và giữa niết bàn và giác ngộ, cái này khác hoàn toàn. Bởi vì chúng ta có một thế giới này để đến một thế giới kia, có một quãng đường đi tối thiểu, có một khoảng thời gian tối thiểu cho dù ngắn nhất, thì nó cũng là một cái thế giới có khoảng cách bởi địa lý, bởi không gian, thời gian. Và vì vậy đã là không gian và thời gian thì đó phải là một cái cách gọi là tái sinh mới là đúng. Vì vậy người mà vãng sanh ở thế giới tịnh độ nhờ cái gì để vãng sanh? Là cái gì? Niệm Phật nhiều. Chắc chưa? Ai nói niệm Phật nhiều được vãng sanh đâu? Ai nói niệm Phật nhiều được vãng sanh đâu? Lòng tin đâu mất tiêu cho rồi. Xin thưa các vị, tôi làm cho các vị hơi bị loạn đúng không? Xin thưa các vị, chúng ta phải hiểu rất rõ là để được vãng sanh về tịnh độ, phải nói thẳng ra là nhờ phước báo. Thầy nói rất rõ, chúng ta phải có phước báo chúng ta mới tái sinh vào nơi đó được. Niệm Phật là một trong vô số hành động và nhân duyên để tạo nên phước báo của con người. Nếu một người niệm Phật không chưa chắc là đủ, và đồng thời nếu không có nguyện lực để chuyển tất cả những hành động thiện đó để trở thành nhân tố của tịnh độ thì cũng đừng có hòng để được vãng sinh. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi mới nói từ đầu là dễ tu, nhưng mà chứng dễ hay không là cái vấn đề này tôi phân tích từ từ đó. Vì vậy các vị thấy, hiểu một cách nhẹ nhàng là vãng sanh là tái sanh, và tái sanh ở đây nhờ vào cái nguyện của chúng ta trong từng ngày, trong các hành động đó. Cho nên chúng ta không có nghĩa là niệm Phật không mà đòi hỏi con người chúng ta phải làm rất là nhiều việc có lợi ích cho cuộc đời và chúng sinh nữa, thì cái đó mới đủ nhân duyên phước báo của chúng ta. Chứ đừng có đơn giản nghĩ là chúng ta suối ai cũng ngồi ở không niệm Phật để chờ chết đó nha. Các vị nhớ kỹ, đây là một trong những cái mà chúng ta bị vướng nạn đó. Chúng ta có những cái rất là chủ quan. Tất cả mọi người chúng ta đều gặp là kêu thôi đó, bỏ hết tất cả các việc đi, có nghĩa là đừng có tạp nữa, rồi cứ gọi chuyên tâm mà niệm Phật rồi chờ chết, đằng mai mốt này Đức Phật trước về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa các vị, cái này chỉ nói với ai thì hợp lý, nói với những người già cả không còn sức đóng góp và làm việc trên cuộc đời nữa. Chúng ta khuyến khích như vậy mới đúng. Đụng ai cũng nói như vậy, người ta nói mình khùng nên nhớ là như vậy, nói mình khùng. Và nếu xã hội này mà làm cái kiểu đó đó thì ở đây có mô mà cạp đất mà ăn thôi, chứ không sống nổi trong những thời gian ở Ta Bà này đâu. Một cái quan niệm như vậy nó không có hợp lý cả thời quá khứ cho đến hôm nay. Chúng ta phải biết rằng tùy người mà chúng ta có thể đưa ra một phương thức tu tập hợp lý. Chẳng phải chúng ta gặp ai cũng là như vậy. Gặp học trò đang học cũng kia, thôi bỏ đi đừng học nữa con ơi, về niệm Phật chờ chết đi con. Ba giò tám cẳng không dám đến chùa, có phải không? Gặp mọi người thì ai cũng nói cách đó trơn trọi. Trong một cuộc đời rất là nhiều ý nghĩa và cần sự đóng góp của chúng ta cho trọn một cuộc đời này. Và chúng ta phải đem những hành động tốt mà chúng ta đã làm cho cuộc đời đó, xây dựng cho cuộc đời đó, mỗi một hành động đều nguyện, con nguyện đem hành động này, cái phước báo này, con hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ, để sau khi xả báo thân con được vãng sanh về tịnh độ. Như vậy chúng ta vãng sanh về tịnh độ là chúng ta đi theo nguyên tắc của nhân quả. Gieo nhân tịnh độ để có cái kết quả, tức là tái sanh vào tịnh độ. Cũng giống như người tu năm giới, sau khi chết tái sanh vào đâu? Vào cõi người. Người tu thập thiện sau khi chết tái sanh vào đâu? Vào cõi trời. Đó là quy tắc của nhân quả. Như vậy chúng ta tu, tất cả những hành động thiện của chúng ta có được trong cuộc đời để hồi hướng trang nghiêm Tây Phương tịnh độ, thì sau khi chết chúng ta sẽ tái sanh vào tịnh độ. Như vậy thì gieo nhân tịnh độ để được vãng sanh về tịnh độ. Phải nhớ cái ý này để sau đó tôi nói các vị khỏi cãi. Cái gì nó cũng có trước rồi sau đó tôi mới phân tích từ từ. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu được rất rõ là phải nhờ nhiều thiện căn chúng ta mới được vãng sanh. Và điều này chúng ta làm đúng như lời dạy của Kinh A Di Đà mà Đức Phật đã thuyết minh là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Có nghĩa là không phải các vị có một chút ít căn lành mà được sanh về đất nước kia đâu. Vậy cái đất nước này bằng phước báo nó tốt đẹp như vậy, đâu phải dễ dàng gì có thể là chúng ta dễ để tái sanh vào đó lắm đâu. Cái này là chúng ta nói theo nguyên tắc về hiện tượng mà, về mặt sự mà. Vậy thì chính vì mặt sự đó cho nên một người muốn tái sanh vào tịnh độ thì phải qua quá trình công phu tu học và cả đời chúng ta đóng góp và xây dựng cho cuộc đời thế nào, và đồng thời chuyển hóa thân tâm và tu hành như thế nào, chứ không phải là tự nhiên mà nói khơi khơi như vậy rồi chúng ta có thể là vãng sanh về điều đó. Cái này hôm qua tôi có hỏi một cái bà cụ mà 87 tuổi đi chung xe tôi đó, không biết bữa nay bà có đi đây không, hay là hôm qua nghe tôi nói bà sợ quá bà trốn luôn rồi.
bà cứ nói rằng bà dặn với con bà là bà khi bà chết đó là sẽ kêu cái ban hộ niệm nào đó, bà để số điện thoại tên người đó đàng hoàng. À, má có chết thì nên kêu cái hộ niệm đó lại hộ niệm để cho má vãng sanh. Tôi có hỏi bà một câu à, bà có thấy những hiện tượng gì bà vãng sanh không? Bà nói hiện tượng đó là sao thầy? À, thì thôi cũng được. Thì tôi hỏi rằng á, bà có cảm thấy rằng á, là những hiện tướng của Đức Phật A-di-đà đến xoa đầu bà hay là có thể là thuyết pháp cho bà nghe này kia kia đó không? Bà nói không có. Không có, rồi cũng được. Rồi hỏi rằng bà có cảm thấy rằng hàng ngày bà có thể là được thanh tịnh và bà tin chắc rằng là bà có tịnh độ từ đây để nói cách về Tây Phương không? Bà nói cũng không có. Rồi hỏi tất cả cái gì bà cũng không có. Vậy thì bà nghĩ bà sẽ giảng sanh bằng cách nào? Vậy thì cái điều này nó nghĩ giảng sanh bằng tưởng tượng. Nó xuất phát bằng niềm tin và tưởng tượng. Như vậy chúng ta không khẳng định được cái tịnh độ trong từng ngày của chúng ta. Chúng ta không dựa vào bất cứ một công đức lành nào có được để chúng ta có thể an tâm về điều đó. Thì cái điều này là một cái việc mà không khéo chúng ta sẽ làm lệch đi với cái lộ trình tu học hay là tông chỉ. Trước hết là lệch với tông chỉ của Phật giáo, sau đó lệch với tông chỉ của cả tịnh độ tông. Nên nhớ là như vậy. Rất có thể cái phân tích và hướng dẫn của cái người tu tịnh độ chưa có cặn kẽ lắm, cho nên bà chưa có nắm được các vấn đề cốt lõi đó. Mà bà chỉ đến và tu, bà nghĩ rằng những cái công lao bà bỏ ra niệm Phật bằng chuỗi đó, và bà nghĩ rằng chỉ chừng ấy bà có thể được vãng sanh nơi đất Phật A-di-đà rồi. Đây là chỉ bằng niềm tin. Không khéo chúng ta cũng là một tôn giáo, cũng ngưỡng cầu bao nhiêu tôn giáo khác và tưởng tượng cho một cái thiên đàng nào đó sau khi chúng ta qua đời. Mà đây là đã bị phê bình và chỉ trích của giới học thuật và những cái học thuyết ở trên thế giới. Khi mà chúng ta bằng tưởng tượng như vậy, sau khi chúng ta chết chúng ta đi về đâu, ai có biết chúng ta đi đâu? Rồi lỡ chúng ta đi xuống ba đường ác, chúng ta có quay về nói là đó nói láo tao ấy à, có không? Không ai làm được chuyện đó. Cho nên ở đây chúng ta nói rằng là đừng có để mà đưa ra một hành động gì đó, cái kết quả gì đó, cái gì cũng sau khi chết. Chúng ta làm như vậy chúng ta biến Phật giáo trở thành một tôn giáo học. Và trong các tông phái Phật giáo, riêng tông phái của tịnh độ, chúng ta thấy rằng bị khai triển ở góc độ tín ngưỡng, cho nên cái phản ánh ý nghĩa của tôn giáo trong đây tương đối nhiều. Các vị không khéo, các vị đã đi lệch với Phật giáo và các vị đi lệch với mục đích giải thoát của chúng ta. Nhưng cái đó sau này tôi sẽ trao đổi với các vị. Trở lại vấn đề của chúng ta, trong bài hồi hướng chúng ta có cái câu gì? Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, đúng không? Như vậy thì hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh có nghĩa là một giai đoạn chúng ta tái sanh vào đất Phật, rồi một thời gian chúng ta được thuần hóa trong hoa sen, và sau một thời gian dài ngắn là tùy cái phước đức và đời sống tu tập của mỗi người đã tự chuyển hóa tại mỗi đời này. Cho nên chúng ta có thời gian dài ngắn khác nhau, mà khi nào hoa sen nở thì chúng ta bước ra, chúng ta thấy Phật, chúng ta mới ngộ vô sanh, tức là ngộ cái bất tử và trở thành cái đời sống vĩnh cửu. Như vậy thì các vị thấy điều này chúng ta thấy cái gì? Việc mà hoa sen nó nở thì chúng ta mới có thể bước ra được, còn không nở thì chúng ta ở trong luôn à. Ốp lại giống như ông mà bị mà hoa sen mà ốp lại cái ông ở trong hoài à. Nếu hoa sen không mở ra ông không có ra được à. Nhưng mà chỉ có điều là cái học thuyết của tịnh độ là không có nói rằng khi chúng ta bị ốp lâu quá chúng ta ngợp chúng ta chết, không có. Ở đây người ta nói là có thể trải qua thời gian rất là dài, nhất là những người mà gọi là đới nghiệp giảng sanh theo cái mức độ hạ phẩm á, thì cái thời gian dài nhất trong tất cả các cái chúng sinh nơi tịnh độ. Vậy thì cái hiện tượng đó chúng ta thấy rất là rõ là một cái quy trình của hiện tượng giới. Đã là quy trình của hiện tượng giới thì cái lộ trình chúng ta tu tập phải dựa vào phước báo nhân duyên và nhân quả để quyết định các vấn đề. Vì vậy chúng ta chưa phải là đi bằng một cái con đường lý được. Như vậy trên cái mặt hiện tượng chúng ta thấy pháp môn tịnh độ nó cho chúng ta có một cái diễn cảnh về một thế giới, về thế quy trình tu tập như thế. Nếu chúng ta làm y vào mặt tưởng này, trên cơ bản chúng ta có khả năng tái sinh về tịnh độ. và chúng ta gọi một cái từ mà gọi là cho nó mỹ miều hơn là vãng sanh đó. Xin thưa các vị, nếu đã là như thế thì chúng ta cảm thấy rằng là cái việc tái sinh của một con người nó dựa vào phúc đức nhân duyên của chúng ta. Và chính vì chỗ đó, cái người tu tịnh độ cần phải hiểu rất rõ là trên nguyên tắc thực hành về sự, tôi vẫn chấp nhận được các vị về điều đó. Trong niềm tin của riêng tôi vẫn tin có thế giới của tịnh độ, mặc dù tôi không biết ở đâu. Tôi chỉ biết bằng một cái sự lý giải qua kinh điển, nhưng trong lòng tin thì tôi có về điều đó. Nhưng tôi không chấp nhận cái cách gọi là ứng dụng tu theo cái dạng gọi là tín ngưỡng và gọi là làm chơi mà ăn thiệt như chúng ta từng thuyết minh. Chúng ta có thể khuyến khích người khác làm điều đó, nhưng không có hẳn là cái điều đó để giúp cho người đó có đủ sức để tái sinh. Trên cơ bản chúng ta làm đúng theo tông chỉ của tịnh độ thì cái khả năng tái sinh chúng ta có rất là cao, và đồng thời cái này nó nằm trong cái khả năng của mọi người. Và vì đó là một việc tái sinh, cho nên tôi thừa nhận cả cái vấn đề đới nghiệp vãng sinh. Những vị tu theo thiền tông và một số tông phái khác không thừa nhận quan điểm đới nghiệp vãng sinh của tịnh độ, nhưng mà vì họ cũng cho rằng vãng sanh như một sự giác ngộ hay là như một sự chứng đắc niết bàn, vì vậy cho nên họ không thừa nhận cái vấn đề là đới nghiệp vãng sinh. Bởi vì những người này nói là còn nghiệp thì làm sao vãng sinh được. Nhưng mà ở đây dựa vào những gì tôi phân tích, dựa vào phước báo hữu lậu nhân thiên, để chúng ta hồi hướng sang tịnh độ Tây Phương, để chúng ta nhân cái nhân tố đó để chúng ta vãng sinh, thì ở đây các vị có cảm thấy rằng là đới nghiệp vãng sanh là một điều hợp lý trong học thuyết tịnh độ không? Như vậy trên cơ bản thế giới hữu vi, con người tồn tại theo nhân quả và phước báo, thì cái chuyện đới nghiệp vãng sanh là chuyện hoàn toàn hợp lý, và chuyện này có khả năng xảy ra, khỏi cần tranh cãi. Bởi vì các vị về tịnh độ thành Phật chưa? Chưa. Chúng ta về tịnh độ trên cơ bản chúng ta chưa thành Phật, chúng ta vẫn là một phàm phu nơi tịnh độ, có phải vậy không? Bốn cái cõi, mà cái cõi thấp nhất nơi tịnh độ là gì? Là gì? Là phàm thánh đồng cư. Như vậy khi chúng ta thừa nhận chữ phàm có nghĩa là gì? Là những con người còn nghiệp chướng. Nhưng mà cái nghiệp chướng nơi tịnh độ như thế nào tôi cũng không cân lượng được. Tôi chỉ nghĩ nghiệp chướng đó nó có theo một quy luật thôi. Có nghĩa là nghiệp chướng như thế nào, đeo đẳng thế nào biết, mà đủ sức cho người này tái sinh vào đất đó thì nó tự nguyên tắc nó phải đi như vậy. Ví dụ bây giờ tôi nói đây là quả bong bóng bay, tôi ví dụ vậy thôi. Nếu quả bong bóng bay này nó bay lên với một cái vật mà nó kéo theo bi lớn, đó là nguyên tắc của chính nó. Ví dụ bây giờ có những bong bóng bay nhỏ quá thì cái vật nó kéo theo chỉ là một cái miếng gì nhỏ thôi. Nhưng bong bóng bay lớn hơn nữa, cái lượng khí đá nhiều hơn nữa, thì có thể bay những vật thể nặng hơn, hay là lớn như kinh khí cầu thì nó có thể bay nhiều hơn nữa. Như vậy cái bay này là bay theo nguyên tắc. Nếu cái nào nó đủ sức để nó đưa những cái trọng lượng từ mặt đất đưa lên thì cái đó nó sẽ đưa lên theo nguyên tắc của chính nó. Vậy thì ở đây nó đi theo quy luật. Cái nghiệp đeo đẳng theo mỗi con người là bao nhiêu tôi không biết được, nhưng cái nghiệp đó nó phải tương xứng với khả năng của người này đủ sức để tái sinh. Chứ không thể nói cách khác được. Chứ không thể nói người này đầy nghiệp chướng mà có thể già sang đó được. Một người đầy nghiệp chướng mà phước báo không đủ thì cũng không thể giúp người này có thể tái sinh sang đất Phật được. Đây là những cái tính chất hợp lý theo cái cách nhìn về mặt sự của tịnh độ tông. Thành ra khi chúng ta hiểu về điều này, chúng ta khỏi có cãi qua cãi lại mơ màng về tất cả những cái việc gọi là những tông phái khác nhau. Và vì vậy chúng ta là một người tu tịnh độ, chúng ta cũng không chủ quan rằng là tịnh độ là dễ tu dễ chứng, là tịnh độ là nhất gì đó. Cái đó chúng ta có duyên với tịnh độ, chúng ta có quyền nói. Và chúng ta cũng không hẳn là dựa vào cái bài tứ liệu giảng của ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư để cho rằng điều đó nhất hơn thiền, hơn các tông phái khác gì đó. Cái này chúng ta nói như vậy là chúng ta chấp pháp. Chúng ta có đủ duyên lành để tu học theo tông nào là duyên của chúng ta. Nhưng khi chúng ta chấp pháp thì pháp nào cũng là vướng mắc với chúng ta cả. Vì vậy có những khi chúng ta tu tập mà tranh cãi là điều không nên. Vậy thì cơ bản tôi chia sẻ với các vị nhìn về góc độ cái sự của tịnh độ, để chúng ta thấy rằng thế giới như thế nào, tính chất công phu tu tập như thế nào, và cái cách làm như thế nào để chúng ta có cái duyên để vãng sanh về tịnh độ. Và điều đó nó là cái việc trong tầm tay của các vị. Các vị đều có đủ niềm tin, đủ duyên lành để làm, và cái cách hồi hướng của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng cực đoan nghĩ rằng chỉ có niệm Phật hay là tụng kinh A Di Đà hay vô lượng thọ gì đó chúng ta mới vãng sanh. Đây là cái thuyết minh dạng cố chấp cực đoan thứ hai nữa. Có những khi chúng ta cứ nghĩ niệm Phật, chúng ta niệm cái khác bị tạp niệm, tụng kinh khác bị tạp niệm, như vậy chọn cuộc đời của chúng ta trở thành ngu dân nơi ta bà. Ngu dân nơi ta bà có nghĩa không biết gì cả, tôn thời gian không biết gì cả. Chúng ta làm giống y như cái thời kỳ Pháp mà đô hộ Việt Nam vậy đó, làm cho ngu dân để mà khỏi có chống họ. Như vậy thì ở đây chúng ta không khéo, chúng ta hướng dẫn một người tu tập để càng ngày bị vướng vào trong vô minh. Cho nên chúng ta không có nghĩ một cách cực đoan là như vậy. Niệm Phật Di Đà hay niệm vô lượng chư Phật về nguyên tắc không khác nhau, ở chỗ là chúng ta có đủ duyên lành niệm lực để mà hồi hướng tất cả các niệm đó để trở thành nhân tịnh độ hay không. Có thể tôi chọn đời tôi không niệm Di Đà, tôi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi mai này tự nhiên tôi về tới đó cái Phật Di Đà nói mày niệm Bồ Tát Quan Thế Âm mày trở lại mày cầu Quan Âm đi, mày đừng về đây với tao à, có không? Các vị hiểu cái này rất rõ. Không có một đức Phật nào mà ganh tị mà nghĩ như thế trơn trọi à. Chỉ có ta mới ganh tị mới nghĩ như vậy thôi, có phải không? Vậy thì chúng ta hiểu cái này như thế nào? Chúng ta niệm Phật gì là tùy chúng ta, nhưng sau hành động niệm Phật đó chúng ta hồi hướng cái đó cho cái gì? Như vậy thì chúng ta hồi hướng cái gì trở thành cái đó? Như vậy chúng ta có thể tụng kinh Phổ Môn được không? Tụng kinh Lăng Nghiêm được không? Tụng kinh Pháp Hoa được không? Trì chú Đại Bi được không? Nhưng mà tất cả những cái này đều quan trọng sau mỗi hành động đó chúng ta hồi hướng cho cái gì. Thì dù cái đó chúng ta tụng là cái gì nó cũng trở thành thành nhân tố tịnh độ chứ. Đây là điều mà tôi đã có từng giảng trong một bài giảng là niệm Phật những điều cần biết. Cho nên chúng ta đừng có cố chấp một cách cực đoan, nhưng tôi nói để cho các vị nhìn theo cái dạng rộng, chứ không phải là tôi nói ở đó là tôi phê bình những người niệm Phật. Không có. Các vị muốn thích niệm gì là các vị cứ niệm, các vị thói quen với niệm gì là các vị cứ niệm. Nhưng mà phải hiểu một ý nghĩa rộng như vậy. Chúng ta có quyền tụng tất cả các kinh, chúng ta tụng để hiểu thêm lời Phật dạy, để ứng dụng, để tu hành. Chứ không phải là chúng ta tu bằng cái tính cách là chỉ có niềm tin như vậy là đã đủ trong cái việc đó. Chúng ta đừng nhồi sọ những người Phật tử để trở thành một dạng tín đồ ngoan đạo như những tôn giáo khác. Cách này là không nên. Đừng biến Phật tử của mình trở thành một nạn nhân như những tín đồ của các tôn giáo khác trong cái lộ trình tu học. Và vì vậy cả đời tu không biết gì trơn trọi. Tu cả đời này không hiểu gì cả. Chỉ nói là kêu tôi tin vậy tôi làm như vậy, và vì niềm tin là ra công đức gì đó cho nên phải tin thế thế. Tin không có trí tuệ mà làm gì? Trong lòng tin của đạo Phật không có thể mà tin bằng không có trí tuệ. Đức Phật đã từng nói trong các kinh, ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Có phải vậy không? Như vậy tin Phật mà không hiểu Phật cho nên làm tầm bậy, cho nên ta chửi. Ta chửi mình nghĩa là ta chửi Phật đó. Dù mình làm chuyện mê tín, mình làm chuyện tầm bậy tầm bạ, mình làm chuyện mê mờ, mà mình là người Phật tử, mình mở miệng ra mình nói Phật, Phật dạy vậy, Phật dạy thế thế, Phật dạy tu thế này này, mà mình tu bậy không à, thì người ta lúc đó người ta chửi Phật giáo, có nghĩa là cho chửi ông Phật á. Cho nên mình làm bậy để cho người ta quỷ bán Đức Phật, có nghĩa là mình tin không đúng, nó trở thành quỷ bán Phật rồi chứ gì. Chúng ta học Phật mà không hiểu thì chúng ta làm bằng một cách mù mờ, và chính cái mù mờ đó cho nên người ta đánh giá phê bình đạo Phật, thì vô tình chúng ta trở thành cái người mà quỷ bán Đức Phật. Chúng ta thấy cái điều này rất rõ là như vậy. Cho nên Đức Phật nói ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Trên cơ bản tôi chia sẻ với các vị cái đó về mặt sự tịnh độ. Rồi bây giờ về mặt lý tịnh độ. Như vậy để giải thích về mặt lý tịnh độ, trước hết tôi hỏi với các vị, Di Đà nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Ai đại diện phát biểu ai? Phật tử nào? Thầy mời chú đi. Rồi, Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cảm ơn chú. Như vậy thì chúng ta biết rằng chữ A Di Đà, chúng ta dịch từ chữ nguyên tác của nó là chữ Pali là Amitabha, chúng ta phiên âm là A Di Đà, và dịch nghĩa theo Hán có nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ. Và chúng ta dịch theo nghĩa Việt là ánh sáng vô lượng và thọ mạng vô cùng. Chúng ta hiểu là như thế. Như vậy thì sở dĩ chúng ta hiểu được cái chữ A Di Đà nghĩa là vô lượng quang vô lượng thọ là từ lời định nghĩa trong kinh A Di Đà. Như vậy thì bí Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân vô lượng vô biên cố danh A Di Đà, hay là bí Phật quang minh vô lượng chiếu thập phương thế giới vô sở chướng ngại thị cố hiệu danh A Di Đà, là cái này ở đâu? Câu này ở đâu? Cái này trong kinh A Di Đà. Rồi, như vậy trong kinh A Di Đà cho chúng ta câu định nghĩa về Đức Phật A Di Đà đó. Tại vì ở trong kinh nói là vì sao gọi là A Di Đà, thì cái giải thích trong đó là sở dĩ gọi là A Di Đà bởi vì cái ánh sáng của Phật kia chiếu vô lượng vô biên, cho nên gọi là vô lượng quang. Rồi sở dĩ gọi là vô lượng thọ là thọ mạng của Đức Phật A Di Đà cũng như các chúng sinh nơi tịnh độ có cuộc sống dài vô số kiếp, cho nên gọi là A Di Đà. Bên cạnh đó chúng ta còn bổ sung thêm một nghĩa của A Di Đà nữa là vô lượng công đức. Cái này là do chúng ta bổ sung vào. Chúng ta bổ sung vào vì chúng ta thấy công đức của Đức Phật tạo ra một thế giới, cái lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà vô lượng vô biên để độ chúng sinh như vậy, cho nên bằng sự cung kính và cái ý nghĩa đó, chúng ta bổ sung thêm Đức Phật A Di Đà một nghĩa là vô lượng công đức. Còn thật nghĩa của Đức Phật A Di Đà chỉ là vô lượng quang và vô lượng thọ. Chúng ta có hiểu gì được ý nghĩa của danh từ Phật A Di Đà này không? Như vậy trên nguyên tắc ý nghĩa của Phật A Di Đà là vô lượng thọ, có nghĩa là bất sanh bất diệt, hay gọi là vô sanh, có phải vậy không? Tức là sống không chết thì gọi là vô sanh chứ gì, gọi là bất tử. Rồi cái trí tuệ viên mãn, cái đó là vô lượng quang, có nghĩa là sự giác ngộ, cái trí tuệ viên mãn. Như vậy một Đức Phật có ý nghĩa là cái tính vô sanh và cái nghĩa là trí tuệ viên mãn. Vậy thì cái ý nghĩa này nó chỉ có nơi Đức Phật A Di Đà, chỉ có một mình Đức Phật A Di Đà có ý nghĩa này, còn các Đức Phật khác không có. Có không? Có à, cái câu nào đó nó nói giống nhau. Như vậy chúng ta hiểu cái điều gì? Tất cả các Đức Phật, thậm chí các bậc thánh đều có ý nghĩa vô sanh và trí tuệ viên mãn này. Vậy thì Đức Phật A Di Đà trên nguyên tắc về mặt lý, chúng ta biết rằng đó là phản ánh cho tất cả các Đức Phật khi đã đạt được cái mức độ giải thoát cuối cùng, giác ngộ viên mãn. Cho nên Phật nào cũng có ý nghĩa vô lượng quang và vô lượng thọ. Vì vậy nếu Đức Phật A Di Đà ngoài vấn đề truyền thuyết cho là có thật về mặt lịch sử, thì Đức Phật A Di Đà cũng có nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ. Và các Đức Phật, cho dù Đức Thích Ca hay các bậc thánh đệ tử, đều có nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ cả. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Trên cái hình thức đó chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà là phản ánh cho tất cả các vị đã thành Phật, cho tất cả các bậc thánh đã đến cái mức độ giác ngộ cuối cùng. Vậy thì về mặt lý chúng ta thấy rằng Đức Phật A Di Đà đâu có khác các vị khác đâu. Cho nên về mặt lý chúng ta thấy rằng không có khác gì tất cả những vị Phật khác trong cái vấn đề tu tập hết á. Nhưng mà tại bằng niềm tin của chúng ta thì chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà là nhất, là tuyệt vời, là tế thế. Cái đó là tình cảm của chúng ta, bằng niềm tin chúng ta dành cho Đức Phật A Di Đà thôi. Cho nên có một vị thiền sư hỏi một vị mà tu tịnh độ á, hỏi Đức Phật Di Đà bao nhiêu tuổi, thì cái vị tu tịnh độ mới nói sao? Đức Phật Di Đà bằng tuổi tôi. Rồi cái vị thiền sư này mới hỏi: vậy chứ ngài bao nhiêu tuổi? Thì vị này nói: tuổi tôi bằng tuổi Phật Di Đà. Như vậy thì các vị thấy cái vị này trả lời như vậy có nghĩa là gì? Đức Phật Di Đà bằng tuổi tôi. Và hỏi tuổi tôi là nhiêu? Tuổi tôi cũng bằng tuổi Phật Di Đà. Vậy thì cái này chúng ta thấy Đức Phật Di Đà là vô lượng thọ. Vậy thì các Đức Phật đều vô lượng thọ, thì bản tánh của tất cả chúng ta đều có tính vô lượng thọ hết. Chúng ta đều có khả năng bất sanh và cái bất diệt ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta đều có vô lượng thọ đó. Điều quan trọng nhất là chúng ta có đạt được mức độ đó hay không. Còn trên nguyên tắc là tất cả chúng sinh này về mặt thể tánh đều đồng đẳng. Bởi vì Đức Phật từng nói là giữa ta và Đức Phật không khác mà. Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vì vậy Phật có tánh nào, chúng sinh có tánh đó. Vậy Đức Phật A-di-đà có vô lượng quang và vô lượng thọ, thì tất cả các chúng sinh trên cuộc đời này cũng có vô lượng quang và cũng có vô lượng thọ, mà quá chăng là chưa khai thác được thôi. Chính vì chỗ đó mới còn phàm phu, có ngồi lang thang như thế này, chứ khai thác được rồi về chảnh ngồi quẩy quẩy chơi rồi, có phải không? Xin thưa các vị, vậy thì về mặt cái lý là chúng ta hiểu rất rõ. Và các vị thấy trong cái lý tịnh độ hướng dẫn cho chúng ta tu như thế nào? Trong kinh A-di-đà thôi đã khuyên chúng ta là nếu trong vòng 7 ngày mà chúng ta niệm Phật được nhất tâm, thì lúc đó chúng ta sao? Sẽ được Đức Phật A-di-đà hiện thân đến tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, cho đến nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn kỳ nhân lâm mạng chung thời, A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Như vậy thì cơ bản nhất là từ 1 đến 7 ngày nếu chúng ta niệm Phật được nhất tâm, thì chúng ta sẽ được Đức Phật A-di-đà hiện thân đến tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Và như vậy khi chúng ta đã được nhất tâm rồi, đó là lĩnh cao trong cái vấn đề gọi là tu tịnh độ. Và đó là cái điểm gặp nhau giữa tịnh độ và tất cả các pháp môn. Cho nên dựa vào ý này, người ta mới đưa ra một cái câu là nhất cú di đà. Nhất cú di đà gì? Nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ, đảo Tây Phương. Vậy thì nhất cú di đà vô biệt niệm có nghĩa là niệm một câu niệm Phật A Di Đà mà không còn niệm khác. Vô biệt niệm là không còn niệm khác, có nghĩa là được nhất tâm. Thì bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương là chẳng nhọc lòng bốn cái móng tay như thế này đã đến Tây Phương rồi. Như vậy thì các vị thấy cái câu này là câu của tông chỉ A Di Đà rất là rõ. Vậy thì khi bả bốn móng tay về đến Tây Phương, tôi nghĩ cái đó nói mang tính cách là còn hình dung quá đó. Chứ đúng ra thật sự Tây Phương luôn hiện tiền á, không có khoảng cách cho dù một cây kim. Nếu đứng về góc độ của cái người tu về lý tịnh độ khi đã nhất tâm, vậy thì khi chúng ta niệm Phật mà không còn niệm khác, có nghĩa là người chuyên nhất niệm Phật, niệm mà đến độ là không niệm mà tự niệm nữa, có nghĩa là người ở một mức độ chỉ cần đang biết mình niệm thôi chứ không khởi niệm nha. Cái này có sự thành công của rất là nhiều các vị tôn túc hành giả tu tập đạt được mức độ đó. Và các vị biết Hòa Thượng Thiền Tâm là người đã từng viết trong cái quyển Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm Hòa Thượng, coi như những vị mà tu kiên về tịnh độ, một vị đạo cao đức trọng của Việt Nam chúng ta, là ngài cũng vẫn nói rằng sau 17 năm nhập thất chuyên tâm niệm Phật, ngài đã đạt được điều là vô niệm tự niệm. Có nghĩa là người đã đang là ý thức về mình đang niệm Phật mà không cần khởi niệm. Vậy cái tính cách vô biệt niệm là đã đạt được nhất tâm. Đó là đỉnh cao của những người hành trì về pháp môn niệm Phật, tức là tu theo tịnh độ. Và như vậy giữa đỉnh cao này với tất cả các đỉnh cao của các tông phái khác và con đường tu khác không có gì khác nhau. Vậy thì cơ bản nhất là tôi cho các vị thấy rằng mục đích cuối cùng trong cái việc tu tịnh độ là về mặt lý vẫn là nhìn thấy rằng tịnh độ hiện tiền. Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương có nghĩa là không cần khải móng tay đã đến Tây Phương rồi. Có nghĩa là khoảng cách giữa ta và tịnh độ không còn xa cách như địa lý mà nói mười muôn ức cõi nữa. Vậy thì về mặt lý có nghĩa là tâm ta trùm khắp cả không gian thời gian. Nhưng mà tôi có suy nghĩ một vài cái ý tưởng là khi người ta đặt vấn đề về tịnh độ, tức là tự tánh di đà di tâm tịnh độ, Đây là cái điều mà tôi đang ngờ ngợ, bởi vì tôi nghĩ cái này không mang cái nghĩa từ Tịnh Độ Tông, mà cái này từ các tông phái khác đã đưa vào trong ý nghĩa của Tịnh Độ. Bởi vì á, tâm tịnh tức Phật độ tịnh, hay là tự tánh Di Đà với tâm Tịnh Độ, cái này về mặt lý của Tịnh Độ tôi nghĩ có, nhưng mà cái này do người khác đặt vào hay là tông phái khác đặt vào, và nhất là Thiền Tông. Bởi vì Tịnh Độ Tông đưa ra cái này là một cái điều gọi là nghịch lý cho cái phương diện tu Tịnh Độ của chúng ta. Cái này sẽ làm phản đi cái tác dụng của vấn đề sự Tịnh Độ. Nếu tự tánh Di Đà di tâm Tịnh Độ thì cần gì giảng sanh? Có hiểu cái ý này không? Như vậy tự tánh Di Đà di tâm Tịnh Độ rồi thì tự tánh này là vô lượng quang, là vô lượng thọ, tự tâm này là Tịnh Độ, thì về cái mặt này có cần thiết gì giảng sanh? Và nếu chúng ta đưa ra cái quan điểm về lý Tịnh Độ như thế này, không khéo chúng ta sẽ tự mâu thuẫn với học thuyết của Tịnh Độ. Cho nên khi các vị mà nghiên cứu trong cái mức độ gọi là duy tâm Tịnh Độ, các vị phải thấy duy tâm này là do các tông phái khác lập nên, đưa ra để mà chúng ta thiết lập về cái lý. Và Tịnh Độ chúng ta chớp lấy cái những cái ý nghĩa đó, chúng ta gắn vào Tịnh Độ, giữa sự và lý Tịnh Độ của chúng ta mâu thuẫn giữa một trời một vực. Cho nên để gọi là hướng dẫn đời sống tu tập cho quần chúng cơ bản nhất bằng niềm tin, chúng ta hãy bỏ cái ý nghĩa về di tâm Tịnh Độ này ra khỏi quan niệm của Tịnh Độ Tông, để chúng ta thấy rằng nếu đã di tâm Tịnh Độ thì cái ý nghĩa nguyện giảng sanh hàng ngày không có giá trị với chúng ta nữa. Và cái đó là một điều vô cùng mâu thuẫn cho học thuyết của Tịnh Độ Tông. Và hàng ngày nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung trong mỗi bài hồi hướng cũng lại là khập khiễng trong cái mức độ gọi là duy tâm Tịnh Độ. Vì vậy về mặt lý Tịnh Độ, chúng ta thấy rằng nếu đã tu theo lý thì cơ bản nhất là chúng ta phải giải quyết cái vấn đề sự Tịnh Độ như thế nào cho nó hợp tình hợp lý với cái việc gọi là nhận thức và tu tập theo Tịnh Độ của chúng ta. Ở đây tôi nói là cái ý nghĩa và tự tánh Di Đà di tâm Tịnh Độ đó đó, hay là tâm tịnh tức Phật độ tịnh, cái này chúng ta cần phân tích lại. Còn nếu chúng ta đặt cái vấn đề đó thì giữa vấn đề đó của lý Tịnh Độ và các tông phái khác, đó là điểm gặp nhau, không có khác một ý nghĩa nào. Đây là các vị nên nhớ. Như vậy dựa vào cái ý này, chúng ta đưa ra được một cái tiêu chuẩn chung gì trong cái vấn đề Phật học của chúng ta? Chúng ta đưa ra được một tiêu chuẩn chung là như thế này: trên nguyên tắc cơ bản, các tông phái Phật giáo có được chỉ là phương tiện. Phải hiểu chỗ này. Cốt tủy của Phật giáo, tính chất của nó là thiền. Xin thưa đừng hiểu lầm là Thiền Tông. Tôi không nói là thiền ở đây là chữ Thiền Tông. Cốt lõi của Phật giáo là thiền, tức là sự thanh tịnh hóa tâm hồn, đạt được cái chỗ nhất tâm, là chỗ trong sạch thanh tịnh của tâm hồn. Cái đó gọi là tính chất thiền. Như vậy nguyên tắc trên phương diện mà gọi là phương tiện tu hành, các tông phái có mặt là phương tiện để đạt được điều đó. Cho nên tôi từng nói trong một vài bài giảng, tôi nói rằng nếu không có thiền trong các pháp môn tu thì các pháp môn tu đó dù nói là của Phật giáo nhưng thật nghĩa nó là một loại tà ma ngoại đạo chứ không phải Phật giáo. Bất cứ một pháp môn tu nào mà không có tính chất thiền thì đó thuộc về tà ma ngoại đạo chứ không phải Phật giáo. Cho nên thiền thì họ ứng dụng thực hành thiền để đi vào đạt cái mục đích của thiền. Tịnh độ ứng dụng theo phương thức của Tịnh Độ để đi vào thiền. Mật tông ứng dụng theo phương thức của Mật tông để đi vào thiền. Cốt lõi của nó vẫn là đạt được sự thanh tịnh tuyệt đối. Vì vậy không có tính thanh tịnh tuyệt đối này trong các pháp môn tu thì đó không phải là pháp môn tu của Phật giáo. Vậy thì các vị thấy, chúng ta ở đây hiểu rất rõ điều này để chúng ta không có phân bua, và chúng ta không nói à tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu gì đó. Chúng ta có duyên tu cái nào là quyền của chúng ta. Trên nguyên tắc, ai đạt được mục đích tối cao của pháp môn mình là người đó giỏi. Như vậy trên cơ bản chúng ta có khả năng đạt được sự nhất tâm bất loạn, chúng ta thành công, chúng ta giỏi. Người khác được đến chỗ thanh tịnh tuyệt đối, vào kết định để đạt được niết bàn, người đó thành công. Người đó nào tu tập về phương tiện nào đó đạt được tam mật tương ưng, để đạt được sự nhất tâm thanh tịnh, người đó thành công. Vậy thì con đường tu tập thiền tịnh mật pháp qua qua nghiêm gì đó là các phương tiện khác nhau, định điểm cuối cùng vẫn không có ý nghĩa khác trong vấn đề là giác ngộ giải thoát nơi mỗi con người chúng ta hay là mỗi hành giả. Vì vậy trong kinh A Hàm Đức Phật mới nói một câu: nước trăm sông chảy về biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của ta có một vị, đó là vị giải thoát. Như vậy tính nhất quán này trong Phật giáo không có cách khác hơn được. Phương tiện là nói ra như vậy, còn nguyên tắc là để chúng ta đạt được điều này. Chúng ta thấy cái hình ảnh này rất rõ trong kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa khi ông trưởng giả đưa ra một cái phương tiện để dụ dẫn các con từ trong nhà lửa ra, ông trưởng giả phải nói gì? Này các con ơi, mau chạy ra đây, cha sẽ cho các con nào xe hu, xe dê, xe trâu, có phải không? Nhưng cuối cùng ông ta cho gì? Một loại xe một. Vậy thì ở đây cái điều quan trọng là ông nói nhiều thứ như vậy để hấp dẫn các con thôi. Còn trên nguyên tắc thật sự không có cách khác. Điều quan trọng là làm sao các con ra khỏi được nhà lửa nguy hiểm này. Cũng vậy, các phương tiện pháp môn khác nhau cũng chỉ là một cái tính cách hấp dẫn với tùy căn cơ của chúng sinh, làm sao đưa chúng sinh thoát khỏi sanh tử của tam giới là mục đích của Đức Phật. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên chính chất thiền là nguyên tắc căn bản, không có cách khác được trong cái việc gọi là tu tập. Vì vậy người tu tập theo tịnh độ cũng cần phải đạt được chỗ thanh tịnh để đạt nhiếp tâm, cần phải có chánh niệm trong hành động niệm Phật. Mà ở đây người ta không nói chữ thiền, cho nên chúng ta nghĩ rằng thiền khác, tịnh khác, thế thế. Nhưng cái mục đích là cái phương tiện đó đó, nó dẫn đến cái tính chất của giải thoát đều không khác nhau. Cho nên á, ngài Tây Trai Lão Nhân có nói một cái bài mà tôi đã từng đọc các vị nghe đó. Cái bài tức tâm là độ lý không hoa, tịnh khác thiền đâu dẫn một nhà, sắc hiển không trung miền diệu hữu, không kim vô ngại cõi hà sa, trời Tây sáng rực màu châu ngọc, nguyện Phật bao dung đức hải hà, ngoảnh lại đường tu ai sớm tỉnh, nỗi thương ác đạo mãi vào ra. Đây là bài kệ của ngài Tây Trai Lão Nhân, để thấy rằng là tức tâm là độ lý không hoa, tịnh khác thiền đâu dẫn một nhà. Những người tu tịnh độ khi đạt được một mức độ cao, vượt qua những phương tiện, người ta đều thấy cái chỗ đó cả. Cái chỗ giữa thiền và tịnh không khác nhau. Cho nên một vị mà tịnh sư mới nói với vị thiền sư rằng tuổi tôi với tuổi Phật Di Đà giống nhau đó. Tức là khi đã đạt cái đỉnh cao cái thấy này rồi, cái thấy này và các vị Phật hay là tất cả những người đắc đạo đều không có khác. Cho nên chính cái chỗ đó là tịnh khác thiền đâu dẫn một nhà, sắc hiển không trung miền diệu hữu, không kim vô ngại cõi hằng xa. Sắc nhưng mà vẫn hiển thị cái không, và không cũng vẫn là kim, cái vấn đề có mà không có mang tính cách là cái nghĩa chân không mà là diệu hữu đó. Không và có nó mang tính cách tương đối, trong tính cách không có diệu hữu mà trong cái hữu nó có cái không. Cho nên ngài mới nói là sắc hiển không trung miền diệu hữu, không kim vô ngại cõi hà sa, trời Tây sáng rực màu châu ngọc, nguyện Phật bao dung đức hải hà, ngoảnh lại đường tu ai sớm tỉnh, nỗi thương ác đạo mãi giàu ra, là như vậy. Tức là làm sao cho mọi người cần tỉnh, đưa ra như một phương tiện tu hành để giúp cho người thoát khỏi được sự khổ đau ràng buộc của luân hồi sanh tử là cái mục đích chính trong vấn đề tu tập. Vì vậy các vị tịnh sư đã đưa ra những cái quan điểm rất là trùng hợp với nhau như vậy. Ngài Thiền Tâm của chúng ta cũng đưa ra một bài kệ. Cái bài kệ là: chốn cũ chân như vạn nẻo về, đường đi ti khác dẫn đồng quê, trong thiền có tịnh trời lô lãnh, nơi tịnh gồm thiền nước động khê, sánh bước nguồn tâm ngời nguyệt sáng, quay nhìn bể tục ngát hương thề, bao giờ như đấng cười hoa được, đem ý sen lành rải bến mê. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ngài Thiền Tâm nói cái bài đó là như thế nào. Chốn cũ chân như vạn nẻo về, tức là mục đích giác ngộ cuối cùng nó có muôn cách để chúng ta đi. Ví dụ bây giờ chốn cửu chân nhân là chùa Đức Viên, nhưng mà chùa Đức Viên có vạn nẻo về, có phải vậy không? Chúng ta có thể đi đường đầu này, chúng ta có thể đi đường đầu kia, thậm chí có thể ai sang hơn đáp trực thăng ở bên này đó. Hoặc là chúng ta chơi cho nó bụi bụi một chút rồi chúng ta đi xe ngựa, thế hoặc sóc chút nữa chúng ta đi lái xe tăng à. Chúng ta đi bằng cách gì đó, mà quan trọng nhất là chúng ta đến chùa Đức Viên. Như vậy chùa Đức Viên là chốn cửu chân như, nhưng mà đường về của chùa Đức Viên có vô số cách và vô số lối, cho nên gọi là chốn cửu chân như vạn nẻo về. Đường đi tuy khác vẫn đồng quê, có nghĩa là người đi thế này đi thế kia đi không biết làm sao, nhưng mà điểm đến là giống nhau, là chúng ta đều đến chùa Đức Viên. Ví dụ chiều nay các vị đến chùa Đức Viên có vô số cách để các vị có mặt chứ. Có những người có gian xe con nó đến đây, con lái đến đây rồi nó về. Đi có gian còn có người tự lái. Mà không biết đây có ai đi xe ngựa đó không nữa à, chiều nay có ai đi xe ngựa không à, không có. Rồi ai có thể gần chùa Đức Viên quá chúng ta có thể đi bộ, ví dụ vậy. Nhưng mà điểm chúng ta đến vẫn là chùa Đức Viên. Cho nên đường đi tuy khác vẫn đồng quê, có nghĩa là khác lối đi nhưng mà điểm đến là không có gì đổi, cũng vẫn là chùa Đức Viên. Đi cái gì được, miễn đến chùa Đức Viên thôi. Tôi bà gặp nhau tại chùa Đức Viên thôi, đâu có sao. Ý nghĩa nó là như vậy. Cho nên ngài mới nói tiếp cái câu gì là: trong thiền có tịnh trời lô lãnh. Trời lô lãnh là đâu? Trời lô lãnh là đâu? Ở Lô Sơn á, nơi khai pháp đầu tiên của Tổ Huệ Diễn á, để mở ra tông tịnh độ tại Trung Hoa. Như vậy trong thiền có tịnh trời lô lãnh, có nghĩa là bản chất của thiền vẫn có tịnh ở trong trọng. Nơi tịnh gồm thiền nước Động Khê. Nước Động Khê là đâu? Là nước Tào Khê, nơi khai pháp của Tổ Huệ Năng. Nơi tịnh gồm thiền nước Động Khê, có nghĩa là trong tịnh vẫn có thiền, trong thiền có tịnh, có khác gì nhau đâu. Mà đây là của vị mà gọi là Tịnh Độ Tông Rặt Rồng đó nha. Cái bài này là của ngài Thiền Tâm đó. Các vị là đọc trong cái quyển mà Niệm Phật Thập Yếu, các vị sẽ thấy. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng ngài nói thiền tịnh nó không có khác như vậy. Trong thiền có tịnh trời lô lãnh, nơi tịnh gồm thiền nước Động Khê. Sánh bước nguồn tâm ngời nguyệt sáng, tức là dù thiền dù tịnh, tất cả chúng ta đều sánh bước với nhau đi, cũng tỏa sáng trí tuệ cả. Sánh bước nguồn tâm ngời nguyệt sáng, quay nhìn bể tục ngát hương thề. Tức là tất cả những người tu tập, những người giác ngộ, những người thấy trong cuộc đời này đều có cảm giác rằng là thương chúng sinh trong cái cuộc đời này, trầm luân trong sanh tử. Bao giờ như đấng cười hoa được. Đấng cười hoa được là ai? Đấng cười hoa được là Tổ Ca Diếp. Tại hội Linh Sơn, Đức Phật đưa cành hoa sen, ai mỉm cười? Tôi. Xin thưa các vị, ai? Ngài Ca Diếp. Trong hội Linh Sơn như vậy, tự nhiên Đức Phật im lặng đưa cành hoa sen lên, rồi Ngài Ca Diếp mỉm cười. Hành động đó gọi là niêm hoa ví vì tiếu, tức là đưa cành hoa sen lên. Ngài Ca Diếp hiểu ý Phật và mỉm cười. Bao giờ như đấng cười hoa được, có nghĩa là bao giờ hiểu được ý Phật như chính ta. Ta và Phật hiểu nhau, giữa tâm ta và tâm Phật không khác á, thì đem ý sen lành rải bến mê. Có nghĩa là lúc đó chúng ta sẽ đem ý đó để chúng ta độ đời. Vậy thì ở đây ngài nói cái bài kệ đó ra để thấy rằng cái mức độ giữa thiền và tịnh không có sự sai khác. Vậy là trên nguyên tắc này, tu tập để tự giác ngộ là điều không có cách khác, và mỗi con người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi cũng không có cách khác. Bởi vì dù Đức Phật Di Đà có tiếp dẫn chúng ta là dựa vào cái gì mà tiếp dẫn? Chúng ta phải đủ nhân tố giảng sanh Đức Phật Di Đà mới tiếp dẫn chứ. Như vậy Đức Phật Di Đà có mặt, đây là phản ảnh công đức của chúng ta mà thôi. Trên nguyên tắc Đức Phật Di Đà có đến hay không không quan trọng, điều quan trọng nhất chúng ta có đủ nhân duyên phước báo để chúng ta vãng sanh, hay là có thể được nhất tâm bất loạn ngay tại cuộc đời này. Đó là cái việc của người tịnh độ cần phải để ý. Hai nữa là tự chúng ta nỗ lực tu hành, và chúng ta tự mình thắp đuốc lên mà đi, Đức Phật chỉ là người hướng dẫn cho chúng ta thôi. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên Đức Phật lúc nào cũng nói là ta là bậc đạo sư là như vậy. Có nghĩa là ông thầy dẫn đường thôi. Cho nên chúng ta không mang cái nghĩa tiếp dẫn như là một sự cứu độ hay là cứu rỗi cho chúng sinh trong cuộc đời này. Nếu người đó ngưỡng cầu về một đấng giáo chủ hay là một thượng đế, cái này khác hoàn toàn. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta lệch vào trong cái quan niệm về tôn giáo học, chúng ta chết liền. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Vì vậy khi các vị hiểu được vấn đề này, tôi mới nói dễ tu nhưng mà không phải dễ chứng, đúng không? Cái này rất rõ. Tôi đồng ý là dễ tu, là khi ra các phương tiện như vậy, chúng ta chỉ bám vào cái đó, chúng ta có thể niệm Phật tu tập gì thế thế. Nhưng mà để gọi là cái chứng là chuyện là không phải dễ. Và chúng ta tùy cái mức độ là khả năng của một phàm phu hay là khả năng của một cái con người mức độ giác ngộ cao, còn tùy thuộc vào cái căn cơ của chúng ta nữa. Cho nên quay trở lại một điều tôi muốn nhắc nhở các vị, việc chúng ta hộ niệm cho những người gọi là hấp hối hay là qua đời, đây là một điều mà tôi muốn nhắc nhở các vị là một số nhóm gọi là ban hộ niệm đã lạm dụng ý nghĩa này, đã có những diễn dịch để lệch đi với học thuyết của Phật giáo và lệch cả học thuyết của Tịnh Độ Tông, thậm chí biến nó trở thành một loại tà ma ngoại đạo gì đó, chứ không phải là Phật giáo hay là cũng không phải là Tịnh Độ. Trên nguyên tắc, ban hộ niệm đi hộ niệm cho người sắp lâm chung, những gia đình hữu sự như thế, tốt hay là xấu? Tốt, hoàn toàn là một việc tốt, cần khuyến khích chúng ta nên làm. Càng nhiều càng tốt. Thậm chí chúng ta có thể thành lập nhiều ban hộ niệm để mà chia sẻ với những cái người đồng đạo hay là một gia đình nào hữu sự bằng cả một lòng từ bi. Đây là một điều nên làm. Và không phải ngày hôm nay mới có ban hộ niệm. Ban hộ niệm này có từ hồi nào? Hả? Hộ niệm này có từ hồi nào? Từ thời của tổ Huệ Diễn ở Lô Sơn là... Cái thời của tổ Lô Sơn Huệ Diễn thành lập ban hộ niệm gọi là Bạch Liên Xã, các vị có nhớ không? Tức là cái nhóm này chuyên tu Tịnh Độ được một trăm mấy người gì đó. Và những người này đã dựa vào cái vấn đề là niệm lực Phật A Di Đà và giúp nhau để giữ chánh niệm. Thì trong cái mức độ tu Tịnh Độ của những vị này là như vậy. Tất cả những vị này đều đã có nhân tố và cái duyên để giảng sanh hết rồi. Vì vậy sợ cái niệm lực mình yếu trước giờ lâm chung, cho nên ban hộ niệm có mặt là để hỗ trợ cho mình được chánh niệm. Cho nên hộ niệm là trợ niệm, tức là ngoại duyên thôi. Còn cái chánh niệm là mới chánh nhân của một con người đó. Không thể nào từ một cái trợ để trở thành cái chánh được. Các vị nên nhớ như vậy. Không thể nào một sự trợ duyên hộ niệm để trở thành một cái chánh nhân để giảng sanh. Không có. Tự thân người đó trong hội Bạch Liên Xã đã có nhân tố giảng sanh rồi, đúng không? Và vì vậy những người này sợ niệm lực mình yếu trong những giai đoạn đó, cho nên ai qua đời trước sắp lâm chung thì đồng đạo đến hộ niệm, và người này đã đủ nhân tố vãng sanh, người này đã từng tu cả đời mà. Vậy mà có một số người trong ban hộ niệm của chúng ta thổi phù thổi phép vô hành động đó. Một con người á, đâm heo thuốc chó, một con người không có tu hành quái gì trơn trọi, bắt đầu sắp lâm chung rồi cái sao kéo ban hộ niệm lại à, rồi niệm đó 1 giờ 2 giờ 5 giờ 7 giờ gì đó, niệm đã rồi sau khi ta chết luôn rồi cái bắt đầu á vỗ tay bản sanh rồi à. Đây là cái điều mà quái dị nhất trong cái cách tu tập của chúng ta trong thời hiện đại đó. Cái này chúng ta nói là dựa vào lời Phật dạy, chứ tôi thấy rằng á, những cái nhóm phàm phu thiếu hiểu biết về Phật Pháp tự sáng chế ra thì có. Hãy nói là như vậy. Cho nên trong cái việc hộ niệm là một điều tốt, nhưng không có một lý do nào từ sự hộ niệm để biến trở thành một chánh nhân. Các vị hiểu rất rõ. Có ai mà tự nhiên gieo một cái hạt ớt trong này rồi đến hộ niệm cầu nguyện đi rồi trở thành cây cam lên trái cam đi. Các vị làm được cái đó đi, rồi tôi tin, tôi dập đầu tôi tin các vị. Cho nên không thể nào một nhân tố này mà thổi phù phép như thế nào để biến trở thành một cái quả được cái trơn trọi á. chỉ có David Copperfield biến trời cho vui với nghệ thuật vậy đó. Chứ còn ở đây chúng ta đừng có ảo tưởng mấy cái việc mà như thế. Cho nên ở đây, một người không có nhân tố bản sanh thì đừng hòng có một con người nào có thể chung nhau niệm mà để giúp người đó giảng sanh được hết trơn trọi. Nhưng mà giúp người đó tăng thượng duyên để gieo trồng căn lành với Phật Pháp, lỡ có đọa địa ngục thì cái căn lành này nè, nó giúp người đó sau này hết cái nghiệp trả địa ngục đó, rồi tái sinh lên có duyên lành Phật Pháp. Cái này nói tôi tin, tôi đồng ý cái chuyện đó. Chứ tôi không có đồng ý cái chuyện mà gọi là người không có tu tập gì hết trơn á, rồi súng nhau lại rồi niệm phù niệm phép gì đó, rồi chung nhau 8 tiếng chưa giảng sanh hả, 16 tiếng chưa giảng sanh hả, 24 tiếng, rồi 24 tiếng chưa giảng sanh, tao làm 3 ngày 3 đêm. Rồi sau đó bắt đầu súng nhau cứ cho giảng sanh rồi như Đức Phật mà thọ ký cho các đệ tử vậy á. Các vị làm nó lạc với Phật giáo ghê gớm. Cho nên tôi nói thật với các vị, có cái nào mà nó đơn giản dễ như vậy nha. Đố các vị, tôi không cần tu đâu các vị. Tôi đi ăn chơi cho đã, cái người gần chết tôi kêu ban hộ niệm, về hộ niệm tôi giảng sanh. Mà thật tình các vị còn chưa chắc các vị tin các vị giảng sanh nữa, các vị làm cho người khác giảng sanh. Các vị là một phàm phu đầy nghiệp chướng mà các vị làm cho một người đầy nghiệp chướng bản sanh. Cái chuyện này nấu cát mà muốn thành cơm. Tôi nói với các vị nghe, nếu gọi là làm được chuyện đó đó, mà chuyện đó là một lẽ thật á, Đức Phật làm khi lúc Ngài còn tại thế á, mà Ngài làm với ai trước? Ngài làm với vợ Ngài trước, với con Ngài trước, với cha Ngài trước. Có phải vậy không? Chứ cần gì mấy người đó tu. Ví dụ bây giờ con là ra hầu la xin đi tu hay là Ngài dẫn đi tu á, thôi con ở nhà chăn dân trị nước ăn chơi với con, cha thành Phật rồi nè. Chừng nào sắp chết kêu cha, cha đưa con về Tây Phương Cực Lạc. Được không? Nếu làm được chuyện đó Đức Phật đã làm thì Ngài còn tại thế chứ. Rồi cái vợ Ngài là Gia Du Đà La đó, nói thôi em ở nhà chăm sóc con đi, ở nhà chơi cho vui đi, tu chi cực khổ, anh thành đạo rồi. Ngồi đó đi, chừng nào sắp chết kêu là Thái tử Sĩ Đạt ta ơi em sắp chết rồi. Cái Ngài đó, để ta đưa về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nếu Đức Phật là một bậc đại trí, có đầy đủ khả năng đại từ đại bi và đại năng lực, sao Đức Phật không làm được cái việc đó với thân bằng quyến thuộc của mình, mà ai Ngài cũng giáo hóa để tu để giác ngộ và người đã tự đắc thánh quả vậy? Gia Du Đà La vợ Ngài sau này khi xuất gia tu hành cũng đắc thánh quả. Ra Hầu La có Ngài sau này xuất gia tu hành trở thành mật hạnh đệ nhất trong hàng thập đại đệ tử của Đức Phật. Cha là Tịnh Phạn Vương, Ngài thuyết pháp độ sanh chuyển hóa tâm thức để tự giác ngộ đắc A Na Hàm trước khi gọi là qua đời. Vậy các vị thấy rằng những thân bằng quyến thuộc của Đức Phật do tự tu để được giác ngộ hay Đức Phật tiếp dẫn người này về Tây Phương? Cho nên chúng ta thấy rằng Phật không làm được chuyện đó, mà những nhóm phàm phu này làm được chuyện đó, cho nên họ cảm thấy họ giỏi hơn Phật. Có những người loại trừ Phật là vậy á, tức là họ làm được cái vai trò mà Phật ngày xưa làm không được mà bây giờ họ làm được, cho nên là họ giỏi hơn khi không cần Phật. Có những người dám mà ngạo mạn nữa chứ, cái ngày lễ Vê Sắc, ngày lễ Phật Đản, ôi Phật Thích Ca mà chuẩn bị cái gì, Phật đó là hết thời rồi, thuộc về là quá khứ rồi, không còn ý nghĩa giá trị nữa, nói những câu thiếu hiểu biết đầy ngổ ngáo và liều mạng như thế. Cho nên chúng ta thấy rằng những hành động này làm nó không thiết thực và phù hợp với con đường của Phật Pháp. Cho nên những vị nào hướng dẫn vấn đề gọi là hộ niệm đó, phải hướng dẫn các đạo tràng cho thật kỹ càng, đừng để biến họ trở thành những con người mê tín tà kiến như thế đó, thì không có làm lợi ích cho đạo Pháp mà cũng không làm lợi ích cho chúng sinh. Phải rất là rõ là như vậy. Cho nên chúng ta là người học Phật, hiểu Phật, Đức Phật chưa bao giờ nói rằng Ngài giác ngộ thay ai cả, mà Ngài chỉ đưa ra một cái cách thức để mọi người phải tự giác ngộ và tự chuyển hóa lấy chính mình. Đây là một con đường có một không hai, và là một nguyên tắc của vạn loại sinh linh trên cuộc đời này. Phải rất rõ là như vậy. Cho nên Đức Phật đã dạy chúng ta những phương pháp ứng dụng và hành trì rất rõ, chứ không thể nào có một lý do gì đó qua ngày tháng rồi chúng ta dựa vào những tín ngưỡng chúng ta biến ra phản với tính chất nhân quả của Phật giáo như vậy. Chúng ta làm mất đi cái ý nghĩa nhân quả trong Phật giáo trơn trọi. Và chúng ta làm như vậy không còn ý nghĩa chuyển hóa thân tâm và giá trị giác ngộ còn gì trên cuộc đời, mà làm sao có những cái chuyện mà gọi là ẩu như thế đó được. Cho nên các vị thấy, các vị thiền sư, các vị tịnh sư, tất cả những vị này hướng dẫn cho chúng ta tu tập rất đúng đắn, mà chúng ta lại tiếp nhận một cách lệch lạc qua cái vấn đề nhận thức gọi là lệch của chúng ta, để chúng ta đưa ra một cái phương pháp tu nó mê tín tà kiến như vậy, làm sao làm lợi lạc cho cuộc đời. Và vô tình chúng ta đi vào cái vết đổ của những tôn giáo ngày xưa đã từng đổ ở phương Tây. Họ đã từng thất bại bằng những học thuyết tín ngưỡng và niềm tin suông của họ. Bây giờ chúng ta là một học thuyết của Phật giáo tuyệt vời, chưa bao giờ có tì vết trong lịch sử, và một con đường giác ngộ giải thoát có một không hai. Chúng ta vì vấn đề dễ ăn hay là về vấn đề dễ hấp thụ người khác mà chúng ta dẫm lại những con đường mà người ta đã từng thất bại như vậy. Chúng ta làm như vậy chúng ta bán rẻ đạo Phật, chứ đâu phải là làm đạo Phật danh dự gì đâu. Cho nên việc tu tịnh độ của chúng ta là một phương tiện rất thù thắng, rất tốt đẹp, nhưng cần phải nhận thức rất rõ để tính chất quân tu và chuyển hóa tâm thức của con người chúng ta. Cho nên giá trị của tịnh độ mai này nó phải được xác định bằng những ngày tháng thực tại của chúng ta. Chúng ta muốn được biết mai này có tịnh độ hay không, thực tế chúng ta có tịnh độ không? Thực tế chúng ta sống đài ải và bằng những cái rất là khổ đau bởi nghiệp chướng, mà chúng ta nghĩ đợi sau khi chết chúng ta được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là điều hoang đường. Nên nhớ là như vậy. Tổ Đức từng dạy chúng ta, mỗi bước lần sang chốn Niết Bàn, thoát dòng sanh tử chẳng hề nan, không chân dừng bước trong ly niệm, tịnh độ là đây cũng Niết Bàn. Như vậy muốn biết mai này có giảng sanh tịnh độ hay không, thực tế chúng ta phải có đầy đủ cái biểu hiện của tịnh độ nơi lòng chúng ta. Chúng ta có đầy đủ các niệm lực, đầy đủ cái tánh xa lìa những dính mắc của trần thế chưa, đầy đủ cái sự xa lìa tham ái chưa, đầy đủ duyên lành chưa, và những biểu hiện những đức tướng lành trong mọi cái oai nghi và thức ngủ của chúng ta chưa. Nếu biểu hiện những điều công đức đó thì chúng ta đã được giảng sanh ngay khi chúng ta còn thực tế như thế này nè, chứ phải đợi sau khi chết. Và vì vậy sau khi chết giảng sanh là điều đương nhiên, bởi vì nhân này quả này là điều nguyên tắc. Không thể nào uống nước hôm nay 3 năm sau mới đã khác, không có những lý do vô lý như vậy. Cho nên muốn biết mình giải thoát không, muốn biết mình giảng sanh không, phải tự xét mình trong mọi thi vi tạo tác và mọi ý niệm khởi trong từng ngày, để coi mình xa lánh được bao nhiêu những cái dính mắc hờn ghen thù địch cố chấp ích kỷ sân si, tất cả những cái đó bớt được bao nhiêu rồi, và mình đã nhẹ nhàng tự tại bao nhiêu rồi. Và càng nhẹ chừng nào thì cái mức độ tịnh độ càng gần với chúng ta chừng đó. Nên hiểu rất rõ là như vậy. Vì vậy người tu theo Phật và nhất là tu tịnh độ cần phải hiểu giữa sự và lý tịnh độ để ứng dụng cho nó một cách viên dung. Và khi chúng ta đạt đến đỉnh cao, tức là vượt qua các nghĩa của phương tiện về sự, chúng ta sẽ nhận ra được rằng là giáo pháp của Đức Phật không có hai. Cái điểm gặp nhau là không có hai. Và vì vậy nói để các vị Phật tử đừng chia rẽ. Người tu thiền chia rẽ người tu tịnh. Người tu tịnh cho rằng mình đúng mình phải, còn mấy kia là tu tầm bậy. Tại vì dựa vào cái bài kệ của Ngài Vĩnh Minh kìa, có thiền không tịnh độ, 10 người chính lạc lộ đó. Thì chúng ta nghe như vậy cho nên chúng ta nghĩ rằng mình là tịnh độ, cho nên 10 người là coi như là tu ngon hết 10, cho nên mình chê những người đó lạc lộ trơn trọi rồi, may ra còn người được may mắn giác ngộ gì đó. Cho nên chúng ta tự hào, chúng ta chia rẽ, chúng ta phân hóa trong Phật giáo. Chúng ta tự phân hóa mình, chứ không ai phân hết trơn trọi. Ngoại đạo chưa phá mình, những người không có thiện chí với Phật giáo chưa phá mình, mình tự nhau phá nát hết trơn trọi. Quan điểm tu học khác nhau phá nát hết trơn trọi, phân chia cái này phân chia cái kia, rồi chúng ta chống đối nhau trong các pháp môn. Là người con Phật với nhau mà làm như vậy, chúng ta làm cái đó y chang như hai người đệ tử mà bẻ loại giò ông thầy nói. Cái này các vị nên nhớ, đó là một câu chuyện mà cảnh báo chúng ta đó. Có hai đứa học trò bóp chân ông thầy, thằng này nó bóp hồi nó mỏi nó đi ra ngoài, cái thằng kia sợ ngày bóp xong sớm đi chơi đi, cho nên nó chòm quá nó bẻ loại chân đó. Rồi một lát nữa cái nó đi vào nó nói, ủa nãy mình bóp chân thầy mình ngon lành lắm mà sao tự nhiên bị loại. Nó nghĩ trong đầu, mày á chơi tao chứ không ai chẳng trời. Thì thằng này ngồi lâu quá cũng đâu có được, cho nên nó cũng đi ra ngoài. Cái thằng này chồm qua bẻ loại chân lại Nhưng mà hai thằng này bẻ qua bẻ lại, bẻ chân ai? Bẻ chân thầy nó. Như vậy á, không bẻ được chân ai mà cuối cùng bẻ loại hai chân của ông thầy. Do hai thằng học trò mâu thuẫn nhau ông thầy sụi. Vậy thì chúng ta thấy cái gì? Giáo pháp của Đức Phật là nhất quán, nhưng mà đệ tử của Ngài tự bẻ chân của Ngài, tức là tự mâu thuẫn với nhau trong tông, trong phái, trong pháp môn, rồi cuối cùng chúng ta bẻ loại chân Đức Phật chúng ta, làm yếu đi sự trưởng thành của Phật giáo chúng ta. Đây là cái điều không nên. Và chính cái quan niệm chỉ trích phê bình chúng ta trở thành những cái người gọi là chậm tiến trên cái lộ trình tu học, lo cái phân bua cải qua cải lại cho cố, cuối cùng ta đi về niết bàn ở trên, chúng ta ở lại trần gian. Vậy thì ở đây phải hiểu rất rõ điều đó để người Phật tử chúng ta cảm thấy buông xả với những cái ý niệm này. Và người hướng đạo cho chúng ta cũng cần phải loại đi cái thành kiến về các pháp môn, để chúng ta đưa Phật giáo chúng ta trở thành một thể thống nhất, phát triển ai tu cái gì cũng tốt, quan trọng tu theo Phật là tốt rồi. Chúng ta không đi tìm những người không có duyên với Phật Pháp, những người ngoại đạo để giúp họ giác ngộ, mà ở đây đi lo cãi với nhau trong một người chung ngôi nhà Phật Pháp để làm gì? Biết bao nhiêu người còn chưa giác ngộ không đi tìm như thế, mà đây là người con Phật chung trong một nhà không mà tối ngày làm cái chuyện gì vậy? Cho nên đây là một lời khuyên chân thành để tất cả Phật tử chúng ta cùng có duyên với các pháp môn nào khác nhau, chọn hướng mà tu để giúp chúng ta được an vui hạnh phúc trên lộ trình giải thoát. Bài chia sẻ đến đây chúng ta xin kết thúc. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu quý lắng nghe. A Di Đà Phật, chúc các vị ngày an lạc, các vị khởi thân hồi túc.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để từ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.